Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phát hiện trên 86 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hack Facebook, thủ đoạn cũ, nạn nhân mới. Trong mục tìm hiểu pháp luật là tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện trên 86 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, được vận chuyển trên 3 xe container, chủ yếu là nội tạng, da trâu bò, ngựa. Cụ thể, ngày 26 tháng 8, tại quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Đội Quản lý Thị trường số 6, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đội 389 tỉnh, các lực lượng chức năng gồm Đội 3 phòng PC03 và Đội 3 phòng PC05, Công an tỉnh, phát hiện 3 xe container có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm. Lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển và áp tải về bến xe phía Bắc thành phố Lạng Sơn để kiểm tra làm rõ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên rơ móc chứa hàng nghìn bao tải dứa. Bên trong các bao tải dứa có chứa các sản phẩm gồm thịt, nội tạng, da trâu bò, ngựa đông lạnh được đóng gói trong các hộp bìa cắt tông. Mỗi hộp có trọng lượng từ 15 đến 25 kg. Ngoài vỏ bao bì không có nhãn mác, thông tin sản phẩm, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng theo quy định. Lực lượng chức năng phải mất 1,5 ngày nỗ lực kiểm đếm các lực lượng chức năng mới thống kê, tổng hợp được toàn bộ hàng hóa vi phạm trên 3 container trên. Theo đó, trong các công hàng có chứa thực phẩm đông lạnh từ bò, ngựa, các sản phẩm từ thịt bò, thịt ngựa như thịt bắp bò, lòng bò, ba chỉ bò, da bò, thịt ngựa, lòng ngựa, thịt đuôi ngựa, dương vật ngựa, với tổng số lượng lên đến hơn 86,3 tấn. Đây là số lượng sản phẩm hàng đông lạnh là thịt và nội tạng động vật được phát hiện, tạm giữ có số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Theo tìm hiểu ban đầu, toàn bộ số hàng trên được vận chuyển bằng xe container theo hướng từ tỉnh Cao Bằng qua Lạng Sơn, vận chuyển về các nơi tiêu thụ. Các lái xe chở 3 container trên cho biết, họ là lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Ngọc Phương, Hải Phòng, được công ty điều động sử dụng xe lên Cao Bằng để thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Bản thân lái xe cũng không biết hàng hóa vận chuyển là mặt hàng gì. Khi nhận hàng cũng không được nhận hóa đơn, chứng từ hàng hóa kèm theo và không được báo địa điểm trả hàng cụ thể. Trong quá trình điều tra làm rõ, lực lượng chức năng đã và đang tìm mọi cách để liên lạc với chủ hàng nhưng vẫn chưa có kết quả. Hiện Đội Quản lý Thị trường số 6 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong bảo quản và tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 22 giờ đêm ngày 3 tháng 9, ngày thứ 3 của kỳ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát 141 Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm hình sự cũng như xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố theo kế hoạch. Cùng với các tổ cắm chốt công khai, các chiến sĩ 141 hòa mình vào dòng người đông đúc trên đường tuần tra dọc khắp các tuyến phố thủ đô, quan sát kỹ mọi dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến tội phạm hình sự cùng các đối tượng thanh niên ngổ ngáo có hành vi lạng lách, đánh võng, đi tốc độ cao, mang theo hung khí tham gia giao thông. Khoảng 22 giờ 30 phút trên đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, bắt đầu xuất hiện nhóm thanh niên đi trên 7 xe máy liên tục đánh võng, bóp còi xe inh ỏi. Tổ công tác Y7 trên 141 liền bí mật ghi hình bám theo các đối tượng. Đến trước cửa số nhà 54 Trần Hưng Đạo thì tổ chức bắt giữ. Tại công an phường Hàng Bài, Minh là thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision biển kiểm soát 29H2284XX, thừa nhận hành vi đi xe máy kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy tốc độ cao chạy theo đoàn đua của mình. Điều đáng nói, cả Minh và hai bạn đi cùng đều là học sinh lớp 12 của một trường trung học phổ thông ở Hà Nội. Cả ba đang trong thời gian nghỉ hè nên rủ dây nhau lấy xe máy của gia đình lên phố hóng mát. Tiếp đó, tổ công tác hóa trang 141 lại tiếp tục hành trình. khi tổ công tác di chuyển đến đường Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, quận Hoàn Kiếm, thì phát hiện thêm 3 đối tượng đi trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe không đeo biển số, di chuyển với tốc độ cao. Mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ đã ra tín hiệu dừng xe, nhưng đối tượng DAD, sinh năm 2004, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, vẫn liều lĩnh bỏ chạy, liên tục đánh võng, vượt đèn đỏ, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra. Ngoài các đối tượng thanh niên ngổ ngáo, nhiều đối tượng chở bình bóng cười đi ship cho khách cũng bị cảnh sát 141 hóa trang phát hiện, như trường hợp của NVK, sinh năm 1995, trú tại Bắc Ninh, bị bắt giữ khi đang vận chuyển 4 bình bóng cười và một bọc xác bóng chưa sử dụng trên đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm vào lúc 0 giờ sáng ngày 4 tháng 9. NVK khai nhận đang chở 4 bình bóng cười loại 7kg trên bình cho khách trên phố Nghĩa Dũng, Hoàn Kiếm sử dụng. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, trong đêm mùng 3, rạng sáng ngày mùng 4 tháng 9, các tổ cảnh sát 141 hóa trang đã phát hiện 4 đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng và 4 vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ 10 bình bóng cười, một giấy phép lái xe giả. Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Trần Đình Trung, 22 tuổi, ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Qua nắm tình hình, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện một số nghi phạm có dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình đó, Công an huyện Duy Xuyên rà soát đưa một số nghi phạm đưa vào diện theo dõi và xác lập chuyên án 822M để đấu tranh làm rõ. Theo kết quả điều tra, vào đầu tháng 6 năm 2022, Trần Đình Trung sử dụng tài khoản Zalo Facebook ảo để đăng tải nhiều bài viết có nội dung cho vay tiền online với thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, giải ngân nhanh và tiến hành chạy quảng cáo. Khi có người dùng mạng xã hội khác liên hệ hỏi vay, thì Trung yêu cầu họ phải cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chụp ảnh thẻ ngân hàng. Từ đó, Trung truy cập vào website bán thẻ dinh, rồi dùng thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin trên thẻ ATM của người có nhu cầu vay để mua thẻ dinh. Đồng thời, Trung gọi điện cho người vay vừa lấy mã OTP nhằm thực hiện chót lọt việc thanh toán. Sau khi mua được thẻ dinh, Trung bán thẻ dinh này để quy đổi ra tiền mặt. Tính từ tháng 6 năm 2022 đến nay, Trung đã lừa đảo chiếm đoạt được của nhiều người với tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng. Ngoài ra, quá trình điều tra, Công an huyện Duy Xuyên cũng xác định thời điểm đầu tháng 6 năm 2022, Trần Đình Trung thông qua Facebook phát hiện những video nhạy cảm của chị NTM ở huyện Duy Xuyên nên đã chủ động tìm Facebook của chị M vì nhận ra chị M để nhắn tin với nội dung đe dọa nếu chị M không chuyển tiền cho Trung thì sẽ tung những video nhạy cảm lên mạng cho nhiều người biết. Qua nhiều ngày đe dọa, chị M buộc phải chuyển cho Trung số tiền 1,5 triệu đồng. Hiện Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, Tây Ninh đang điều tra mở rộng vận chuyển hàng lậu điện thoại di động kiểu dáng iPhone quy mô lớn từ Tây Ninh đến thành phố Hồ Chí Minh. Công an huyện Châu Thành đã tạm giữ hình sự Ngô Văn Tước, sinh năm 1976, ngụ thị xã Hòa Thành, về hành vi vận chuyển hàng lậu. Trước đó, vào tối ngày 24 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Tước điều khiển xe tải biển kiểm soát 70H0434 lưu thông trên quốc lộ 22B, đoạn qua ấp Tua 2, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, hướng ngã ba Vịnh về xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh với nhiều biểu hiện nghi vấn. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông yêu cầu Tước dừng xe tải kiểm tra thì thấy phía sau thùng xe chở các thùng hàng được ngụy trang bên ngoài bằng một số thùng xốp trắng. Bên trong thùng xốp có 7 kiện hàng lớn được quấn lại bằng keo, thùng giấy. Sau đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành mở các thùng hàng trên xe. Qua đó, Công an thu giữ 2.039 điện thoại di động kiểu dáng iPhone, gồm 71 điện thoại iPhone 8 Plus, 100 điện thoại iPhone X, 524 điện thoại iPhone XS, 279 điện thoại iPhone XS Max, 488 điện thoại iPhone 11, 171 điện thoại iPhone 12, 406 điện thoại iPhone 12 Pro Max và 45 iPad không rõ nguồn gốc. Tước khai nhận đã vận chuyển thuê số hàng trên cho đối tượng, chưa rõ danh tính, từ khu vực biên giới huyện Châu Thành về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với giá 500.000 đồng trên một chuyến. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục nhận được đơn trình báo của những người bị hại lừa đảo qua mạng Internet, trong đó có nhiều bị hại là nạn nhân của các đối tượng chuyên hack Facebook. Chiều ngày 28 tháng 8, Trung tá Lê Ngọc Minh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế cho biết, từ đầu tháng 8 năm 2022 đến nay, Công an thành phố Huế liên tục nhận được nhiều đơn thư của bị hại tố bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Qua thu thập các đơn thư, chứng cứ và phân tích các thủ đoạn, cơ quan công an xác định các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao dù không mới đã được cơ quan chức năng cảnh báo tuyên truyền nhiều lần, nhưng người dân vẫn bị sập bẫy bọn tội phạm. Đáng lo nhất là hành vi hack chiếm quyền sử dụng các tài khoản Facebook, rồi dùng các tài khoản này liên lạc, nhắn tin đến người thân của họ để mượn tiền hoặc chuyển ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các trang web chuyển tiền quốc tế do đối tượng tự tạo ra để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người bị hại. Với thủ đoạn này, nhiều bị hại đã tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản do đối tượng lừa đảo cung cấp từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đơn cử như trường hợp chị N.A., giáo viên trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chị A cho biết, tài khoản Facebook của một đồng nghiệp nhắn đến Facebook chị với nội dung cô đang cần tiền gấp để lo việc gia đình, nếu em có tiền sẵn trong tài khoản cho cô mượn 30 triệu đồng và hôm sau cô sẽ chuyển lại. Lúc này chị A nghĩ đây là cô giáo cùng trường nên không chần chừ, chuyển tiền ngay cho đồng nghiệp mượn. Hơn một ngày trôi qua, chị A mới biết tin Facebook của đồng nghiệp mình bị kẻ xấu hack nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài chị A, một số nạn nhân cũng bị sập bẫy tương tự. Theo Thượng tá Lê Ngọc Minh, thời gian qua, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều tra xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo công nghệ cao nói chung và các đối tượng chuyên hack Facebook người khác để chiếm đoạt tài sản của người khác nói riêng. Tuy nhiên, nhiều thanh niên do bản tính ham chơi, thích hưởng thụ nên vẫn lập kế hoạch đi hack Facebook người khác nhằm dễ dàng chiếm đoạt số tiền lớn. Giữa tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Hoàng Thanh Sang, sinh năm 2000 và Nguyễn Minh Vũ, sinh năm 1990, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định Sang đã hack tài khoản Facebook của người dùng ở nhiều tỉnh thành. Sau đó, Sang dùng các tài khoản này liên lạc, nhắn tin đến người thân của họ để mượn tiền hoặc chuyển ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các trang web chuyển tiền quốc tế do đối tượng tự tạo ra để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người bị hại. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Sang đã thiết kế một website có tên miền albumanhdep.willy.com trên mạng, rồi nhắn kèm đường link cho các tài khoản Facebook qua ứng dụng Messenger. Khi có người truy cập vào và điền đầy đủ thông tin cá nhân vào đường link này, các thông tin đó sẽ được chuyển vào website trên. Từ đó Sang chiếm quyền kiểm soát tài khoản các Facebook này. Sau khi chiếm đoạt được quyền kiểm soát tài khoản, Sang thay đổi mật khẩu, xóa các thông tin xác thực của chủ tài khoản Facebook, rồi nghiên cứu và khai thác thông tin về mối quan hệ của chủ tài khoản đã chiếm đoạt. Tiếp theo, Sang mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin liên lạc với người thân chủ tài khoản để mượn tiền hoặc nói dối là muốn chuyển ngoại tệ về Việt Nam thông qua đường link website có tên miền chuyển tiền quốc tế.willy.com do Sang tự thiết kế để người bị hại đăng nhập các thông tin cá nhân. Khi người bị hại nhập đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu, thì Sang cùng Nguyễn Minh Vũ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của người bị hại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của họ. Sau khi chiếm đoạt tiền, Sang và Vũ sẽ chuyển tiền đến các tài khoản do chúng lập ra và chúng thực hiện việc rửa tiền thông qua hình thức mua bán tiền ảo, chuyển thành tiền Việt Nam để chia nhau tiêu xài. Một trong số vụ mà các đối tượng chiếm đoạt số tiền nhiều nhất là hơn 1,1 tỷ đồng. Cụ thể, đối tượng Sang đã chiếm đoạt được quyền kiểm soát tài khoản Facebook Thủy Diệp Trần của chị TTD, sinh sống tại Cộng hòa Pháp. Sang dùng Facebook này nhắn tin cho tài khoản Facebook Quang Hải của anh NQH, trú quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là em họ của chị TTD, để giả mạo là chị D, sẽ chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam cho anh Hát. Lúc này, Sang cung cấp cho anh Hát một đường link có giao diện giống với trang web chuyển tiền quốc tế. Do không biết tài khoản của chị họ mình đã bị chiếm đoạt kiểm soát, nên anh Hát đã tin tưởng, đồng ý cung cấp số tài khoản, nhập các thông tin cá nhân, mã OTP vào đường link này để nhận tiền. Sau khi anh Hát nhập đầy đủ thông tin, Sang chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và chuyển số tiền hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của anh Hát vào các tài khoản khác nhau mà Vũ cung cấp trước đó để Vũ chuyển hóa rửa tiền số tiền trên thông qua mua bán tiền ảo trên các sàn giao dịch như Bitcoin, Remitano. Sau đó bán tiền ảo chuyển thành tiền Việt Nam chia nhau tiêu xài. Với thủ đoạn trên, cả hai đã thực hiện thành công chiếm đoạt tiền của 6 bị hại, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Thanh Sang 13 năm tù với 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Minh Vũ 15 năm 6 tháng tù với 2 tội danh: rửa tiền, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền còn lại cho các bị hại. Trước tình trạng tội phạm lừa đảo công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trong giao dịch chuyển tiền, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người không hề hay biết, không chia sẻ căn cước công dân. Ngoài ra, tòa buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền còn lại do các bị hại. Trước tình trạng tội phạm lừa đảo công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trong giao dịch, chuyển tiền, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người không hề hay biết, không chia sẻ căn cước công dân lên mạng xã hội, tuyệt đối không nhấp vào đường link mà các đối tượng gửi về qua mạng xã hội, tin nhắn điện thoại. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo thì nên phối hợp trình báo cho cơ quan công an gần nhất để giải quyết.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 33/2021 của Quốc hội, Tòa án Nhân dân hai cấp ở tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức xét xử trực tuyến một số vụ án hình sự. Kết quả bước đầu cho thấy các phiên tòa đều diễn ra suôn sẻ, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân tham gia, giúp tiết kiệm chi phí, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Bài hiệu quả bước đầu từ các phiên tòa xét xử trực tuyến của phóng viên Quang Chính đề cập nội dung này.
Cuối tháng 5 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh lần đầu tiên tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Văn Tiến, trú tại tổ 4, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa được thực hiện tại hai điểm cầu là trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh và trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Tại điểm cầu Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phần tham gia phiên tòa gồm hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo. Điểm cầu trại tạm giam Công an tỉnh có bị cáo, cảnh sát dẫn giải giữ trật tự phiên tòa và cán bộ Tòa án Nhân dân tỉnh. Luật sư Nguyễn Ngọc Khanh, đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh tham gia bào chữa cho bị cáo Ngô Văn Tiến cho biết, tuy phiên tòa trực tuyến nhưng vẫn thực hiện đảm bảo đầy đủ thủ tục tố tụng, thành phần tham gia tố tụng, chất lượng hình ảnh và âm thanh rõ ràng, thông suốt giữa hai điểm cầu.
Các thủ tục phiên tòa cũng giống như cái phiên tòa trực tiếp, quá trình thẩm vấn và xét hỏi trong vụ án, chỗ là hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi để bị cáo đối đáp, rồi đến viện kiểm sát tiến hành xét hỏi, rồi là bị cáo trả lời, luật sư tham gia xét hỏi, thì nói chung là cái nội dung đảm bảo là khách quan, đảm bảo quyền và lợi ích của bị cáo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
Ngay sau thành công của phiên tòa trực tuyến đầu tiên, ngành tòa án tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều phiên tòa xét xử trực tuyến. Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh Đỗ Văn Đại cho biết, đến nay tòa án thành phố đã tổ chức được 7 phiên tòa trực tuyến.
Trong thời gian vừa qua, Tòa án thành phố Bắc Ninh đã tích cực chuẩn bị về hội trường và các thiết bị để xét xử trực tuyến. Qua kết quả xét xử trực tuyến, chúng tôi thấy rằng rất là thuận lợi trong tác xét xử đối với các vụ án hình sự mà nội dung vụ án đơn giản, rõ ràng. Do chuẩn bị tốt về thiết bị đường truyền cũng như là âm thanh phòng xét xử, do vậy là chất lượng xét xử 7 cái phiên tòa trực tuyến vừa qua đảm bảo theo đúng trình tự tố tụng quy định.
Thực hiện nghị quyết 33 của Quốc hội, đến đầu tháng 8 năm nay, Tòa án Nhân dân hai cấp ở Bắc Ninh đã tổ chức được hơn 50 phiên tòa trực tuyến. Các phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản, tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng. Khi xét hỏi trực tuyến, việc kết nối giữa điểm cầu trung tâm là trụ sở tòa án với các điểm cầu cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự thủ tục tố tụng theo quy định. Theo chánh án Tòa án Nhân dân huyện Quế Võ, Nguyễn Đắc Dũng, xét xử trực tuyến có nhiều ưu điểm tạo thuận lợi cho bị cáo, mọi công dân, tổ chức tham gia, giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí.
Các bị can, bị cáo thì cách tòa rất là xa và có những bị can, bị cáo hiện tại đang bị nhiễm COVID nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo được cái việc xét xử. Và bên cạnh đó thì là cũng giảm cái khâu chi phí cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Anh em là không phải đi trích phạm về, đỡ phải mất thời gian cũng như là tiền bạc về cái việc đó. Thứ hai nữa là cái công việc xét xử thì chúng tôi cũng vẫn được giải ra rất là nhanh chóng.
Tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh trong năm 2022. Ngay từ đầu năm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo để các đơn vị khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến, đồng thời phối hợp với các đơn vị kỹ thuật nghiên cứu phương án sử dụng và các thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc xét xử trực tuyến. Thời gian qua, do chưa được cấp kinh phí nên Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mới bố trí được một phòng xét xử tại điểm cầu trại tạm giam công an tỉnh. Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vũ Công Đồng cho biết trong lúc chờ kinh phí để hoàn thiện trang thiết bị tại tất cả các điểm cầu xét xử trực tuyến thì các đơn vị tòa án đã khắc phục các khó khăn về cơ sở vật chất, sắp xếp các vụ án để xét xử theo đúng với tinh thần nghị quyết 33 của Quốc hội.
Để phiên tòa trực tuyến thành công, chúng ta phải có một cái hệ thống mạng, hệ thống đường truyền bài bản căn cơ theo hệ thống từ trên xuống dưới. Trong hệ thống này làm thế nào để tất cả mọi người dân có thể truy cập, có thể xem được khi tòa đang xét xử trực tuyến. Vấn đề thứ hai, phải lưu trữ được những hình ảnh, những cái lời nói, các vấn đề của phiên tòa trực tuyến đấy ở một cái hệ thống thống nhất.
Dù còn những khó khăn nhưng thực tiễn ở Bắc Ninh cho thấy tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến là phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, là bước đi cần thiết cho việc xây dựng tòa án điện tử đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Câu hỏi 17, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030. Trả lời, mục tiêu tổng quát là nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hóa nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 3% trên năm, tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân 5,5 đến 6% trên năm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp dịch vụ nông thôn phấn đấu đạt bình quân trên 10% trên năm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, trong đó phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%. Trong đó phấn đấu 35% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 phấn đấu tăng gấp 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 80%. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%. Bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn. Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%, nâng cao năng suất chất lượng rừng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom xử lý theo quy định đạt 90%. Câu hỏi 18, tầm nhìn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2045. Trả lời, nông dân và cư dân nông thôn văn minh phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong và ngoài nước. Công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản hiện đại, xuất khẩu nhiều loại nông sản đứng hàng đầu thế giới. Nông thôn hiện đại có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh, sạch đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc. Câu hỏi 19. Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới. Trả lời, nghị quyết đề ra 9 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn, phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa, hoàn thiện thể chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp ở nông thôn. Câu hỏi 20. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Trả lời, chú trọng nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, học vấn cho nông dân và cư dân nông thôn để đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản chế biến, tiêu thụ nông sản, làm giàu từ nông nghiệp, nông thôn, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang làm việc ở khu vực công nghiệp, dịch vụ, thu hút lao động có trình độ cao về làm việc ở nông thôn, bảo đảm quyền làm chủ của nông dân và cư dân nông thôn, đẩy mạnh phong trào nông dân khởi nghiệp, thi đua sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ nông dân và cư dân nông thôn nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao cho nông dân và cư dân nông thôn, thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, nâng cao năng lực, vị thế của phụ nữ ở nông thôn, thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật, kiến thức sản xuất kinh doanh, khoa học công nghệ, đẩy mạnh các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình, thôn, xóm, làng, ấp bản, văn hóa. Câu hỏi 21. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp phát triển nền nông nghiệp hiệu quả bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng. Trả lời, cơ cấu lại nông nghiệp thực chất, hiệu quả, khai thác và phát huy lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới, tiềm năng lợi thế của từng vùng, miền, địa phương, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hóa tập trung quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm, gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đầu tư kết cấu hạ tầng sản xuất nông nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp sản xuất giống cây trồng và giống vật nuôi có năng suất chất lượng cao, chống chịu được dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy nghiên cứu chọn tạo giống, tự chủ trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, tổ chức lại sản xuất, phát triển mạnh kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, thúc đẩy liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn chất lượng. Về trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, đổi mới chính sách quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo hướng linh hoạt, hiệu quả. Về chăn nuôi, phát triển chăn nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ chăn nuôi trang trại, gia trại thân thiện với môi trường, phát triển các giống đặc sản, chăn nuôi hữu cơ, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, xử lý triệt để tình trạng sử dụng đất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong chăn nuôi, tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống thú y, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Về thủy hải sản, phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển và đất liền theo hướng công nghiệp sinh thái, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, dư lượng kháng sinh, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác nguồn lợi thủy sản bền vững, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và dịch vụ nghề cá. Về lâm nghiệp, tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái. Phát triển kinh tế rừng có cơ chế đặc thù để vừa bảo vệ phát triển rừng, vừa tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân, nâng cao chất lượng rừng trồng, bảo vệ nghiêm ngặt rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, chú trọng phát triển rừng ven biển, phát triển công nghiệp chế biến gỗ và sản phẩm gỗ cao cấp để Việt Nam trở thành trung tâm chế biến xuất khẩu đồ gỗ của thế giới. Về riêng nghiệp, đầu tư nâng cao hạ tầng, công nghệ, phát triển sản xuất, chế biến, đa dạng hóa sản phẩm muối, có chính sách phù hợp bảo đảm sinh kế, nâng cao thu nhập cho diêm dân. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân VOV1, Ban Tuyên giáo Trung ương. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.